Pháp, chứ không pháp chúng ta học nhiều lắm, có hai lần đó là hết 100 pháp. Nếu mà nói về chúng học pháp thì mình nên dùng cái từ chúng học pháp, chứ đừng nên dùng 100 pháp chúng học. Tại vì về cái tạng của Bali hay là Bộ Luật Thiện Kiến thì có 75 pháp mà, chứ không có 100 pháp. Mà mình nói là bách cho chúng học thuộc về tứ phần của Đàm Vô Đức. Tại vì bên Nguyên Thủy thì trong cái chúng học pháp nó không có một cái giới nào liên quan tháp á, không có là nó là thiên khay chết vô qua ngang tháp cần phải học, hay là ăn rồi xả cỏ lá nên tháp cần, không có vụ đó, không có liên quan đến một cái giới nào nói về tháp hết. Thành nó là 25 pháp thì nó không có gì về tháp. Thành là cho ra chú nói là về chúng học pháp thôi. Thì cái chúng học pháp này các bộ đều giải thích là không phải là giới, thuộc về cái quay nghi. Nếu mà có phạm lắm thì cũng phạm độ kiết la mà thôi, về cái quay nghi. Thì cái từ mà của cái chúng học pháp á, đại chúng sau này có cái tư liệu chúng học pháp kêu là Sikha Karaniya, là cái chúng học pháp á. Là nguyên cái tiếng Phạn là Sikha Karaniya. Karaniya cái này là tiếng Phạn nha. Còn nếu mà tiếng Bali á thì Karaniya không có hai chữ N. Nghe về cái Bali. Còn tiếng Phạn là, nếu mà nói tiếng Phạn thì có hai nơi, có khi là để Sikha là một cái Karaniya. Nếu Karaniya thì coi như là giống như dòng Bali thì nó không có chữ A, bớt dòng cái chữ N, bớt chữ. Nó là hai chữ, nó hơi Bali với Sanskrit nó hơi trại trại. Thì cái này là tiếng Phạn mà dịch ra là ưng học hay nghi học, cần nên học đó. Nên mình dịch ra tiếng Việt là cần nên học, là ưng học hay là nghi học. Nghi là nên, ưng là cần, nên học. Là pháp này là 100 pháp khó giữ nha. Mấy pháp này nó nhiều, nó khó giữ, là pháp khó giữ mà dễ phạm lắm nha. Tại vì cái này nó thuộc về quay nghi, cái này là cái thiên mà nhẹ nhất ở trong năm thiên. Tại vì năm thiên nó là ba la di nặng nhất, và tới tăng tràng, và tới ba giật đề, tư là ba đề xá ni, và thứ năm là đột kiết la. Thầy cái thiên mà nó nhẹ nhất khinh tội thôi, nhưng mà nó nhẹ chừng nào mình thấy khó giữ, dễ phạm mà khó giữ những cái giới này. Nó thuộc về cái quay nghi này, thì cái quay nghi đối với một người xuất gia là tối ưu quan trọng nha. Nghe thành ở trong Sa Di Lục Giải hồi nhỏ chúng ta học đó, có cái quay đáng kính, có cái nghi đáng sợ. Nói về cái quay á, chứ nếu một cái người xuất gia mà quay nghi không ra gì, ta đánh giá liền. Hay là mới vô tu, chưa từng trải qua trường lớp, trải qua làm điệu. Ha, mình thấy nếu mà trong chùa nha, mình trải qua từ chóp á, ở trong chùa học hầu thầy, những cái quay nghi, những cái tế hạnh rất là kỹ lưỡng, coi như là nó nhuần, nó thuần. Còn mấy người mà mới vô, hoặc giả là trung niên, hoặc giả là ảnh tu mà nó rồi là không học, không có hành điệu, rồi không có làm những cái gì đối với trong thiền môn, người ta nó chưa thấm, ta nó chưa thấm tương trao á. Còn cái thế tục nhiều, mình thấy nhiều người mà xuất gia còn lớn tuổi nha, là quân tập đôi khi cả hơi 2/3 cái đời người mà nhiễm thế gian, thì vô chùa khó vậy đó. Tới cái tập khí thế gian nó nhiều quá. Còn chúng ta là những cái điệu chóp mà vô hồi 10 tuổi, 9, 10 tuổi, khi 4, 5 tuổi ở trong chùa làm khu ô sa di, cho đến mà lớn như chị trải qua bao nhiêu cái gì ở trong chùa, mình thấy những người nó rất là thuần. Thành là từ một cái chú điệu mà tu ở trong chùa vậy cho tới lớn, lớn lên thọ tỳ kheo làm hòa thượng, mình thấy rất là quý nếu giữ ở trong trắng. Cái nhớ nó thuần. Nên thành những cái vị đó, những cái vị mà mình thấy nó quý vậy lắm. Nên thành nói cái gì cũng là cả cái cuộc đời mà nằm ở trong Phật pháp, cái quân tập ở trong Phật pháp không à. Mình xuất gia gặp cái ông thầy nào mà ông khó, sư bà nào khó, mà nếu mình chịu được, uống nắng được, thì những người đó những cái vật báo sau này. Ở cái chỗ mà dễ quá rồi chúng ta không có cái điều kiện. Nhớ nha, hiện tại thì thấy nó thích đó, nhưng mà cái lỗi sau này ân hận nhiều khi mình lớn lên. Thế như nhỏ mình lo đi chơi, cho đi học rồi mình lo đi chơi, lúc đó ai bắt mình học mình rất ghét. Nhưng mà sau này khi mà ra trường rồi mới thấy cái đó là một cái tai hại rất lớn đối với một cái người người xuất gia đi. Ai nhớ đi ra đâu có tài năng gì. Nên là cái đó là cái mà trong cái chúng học đây rất quan trọng đối với một cái người xuất gia của chúng ta, nó là thuộc về của oai nghi. Thành Đức Phật mới đưa ra nếu mà thọ tỳ kheo 5 năm không được lìa thầy và ở đó học luật chứ gì, là học về oai nghi, học về bao nhiêu cái sự thực hành, không được lìa thầy 5 năm như vậy cho mình thuần. Đây không phải là tội, mà phải là không phải là giới, mà là pháp để hoàn thành tư cách một vị tỳ kheo. Một vị tỳ kheo ni trọn vẹn, từ quay nghi đi đứng nằm ngồi, là xã giao với một Phật tử hay là cái gì đó, thì cũng phải là ra có một cái Phật chất. Mình thấy người ta đánh giá liền, ta đánh giá người đó có hành hay không hành, người đó mới tu hay tu lâu, ta tiếp xúc là ta biết. Thế cái mình rành chỗ đời nhiều quá thì ta biết cái đó là mình nó thiếu gì cái phía trong. Còn nhiều người họ dốt cái đời chưa không biết gì ngoài hết đó, chỉ là ở trong Phật pháp cả lúc nào mình cũng là giữ cái điều này. Thành là cái vị tỳ kheo là lựa rất quan trọng vấn đề cái quay nghi đối với một vị tỳ kheo. Còn sa di thì sao cũng được, nhớ kỹ, nó sa di thì coi như là què rồi là có tật rồi là bệnh hoạn rồi một mắt thiếu căn rồi được thọ được hết á. Nhưng mà tỳ kheo thì coi như là phải rất quan trọng. Thì cái sa di thì mình thấy là 24 quay nghi, mà 24 quay nghi đó để mà tập sự đang bước lên cái đại tỳ kheo. Cũng là tam thiên quay nghi đối với đại tỳ kheo đó, đại chúng thấy sống mình không có được một phần nào trong cái việc cái quay nghi của một vị mà đại tỳ kheo đó. Nha, đôi khi nó còn thiếu sót rất nhiều, nó không có ăn gì hết ở trong đó. Thật là làm một cái vị tỳ kheo không phải là nó đơn giản. đơn giản thọ mấy năm thì vô chùa rồi cái muốn lên làm tỳ kheo liền, nó khó lắm. Thì cái cương vị của một cái vị tỳ kheo đối với Phật pháp là tối ưu quan trọng, cái việc mà duy trì mạng mạch Phật pháp á, không phải đơn giản. Hay là nói cái chữ mà trụ trì, người ta trụ pháp dân gia mà trì Như Lai tạng, trì là Như Lai mạng nè, hay là đâu phải nó đơn giản trụ pháp dân gia ở trong nhà pháp dương mà trì cái mạng mạch Phật pháp, trì bao nhiêu cái việc tài sản của Đức Phật, nên mình đại diện cho cái ba cái ngô báo, nghe thành là cái tướng mà tướng của cái thường trụ tăng bảo ở thế gian này không bao giờ mà để cho mất. Nếu mất thì mất Phật pháp đó, coi như không trụ thế được nha. Thành nếu ai mà coi thường cái ngôi tăng bảo á, thì coi như là người đó là có lỗi rất nhiều. Cái tăng bảo bây giờ ba ngôi, nhưng cái quan trọng là cái ngôi cái tăng bảo. Nếu mất ngôi tăng bảo nữa thì ngôi Phật bảo với pháp bảo ai giới thiệu ai truyền, thành không thể mà thiếu được. Thành là nói như vậy để mà cương vị đóng vai một cái vị tỳ kheo rất là khó chứ không phải là nó dễ. Thành mới đưa ra vấn đề mà cụ túc hay là cận viên á, của một cái giới tỳ kheo phải thể hiện được cái bốn điều gọi là thanh tịnh. Nó nói là giới thanh tịnh, căn thanh tịnh và mạng thanh tịnh cũng như niệm thanh tịnh, là bốn cái điều đó phải được cái thanh tịnh, phải trở thành một vị tỳ kheo. Thành là cái khi mà bước lên cái bậc tỳ kheo là cái trời người phải cung kính, thầy không có cái vấn đề mà lại những cái hàng thế gian. Nên thành khi mà chúng ta sa di đã xuất gia rồi thì coi như là hướng về hướng bắc mà lại trả tứ ân. Khi mình thọ giới rồi, sa di 10 giới rồi á, thành cái người xuất gia đặc biệt rồi, không còn lại nữa. Nên thành hôm trước thầy cũng nói là nhắc lại là vua Ba Tư Nặc mà mời cái ngài Đại Trí Văn Thù á, cái điểm chính là mời Đại Trí Văn Thù là cái đại Bồ Tát, cái đại Bồ Tát phải lớn thinh văn. Như là rốt cuộc rồi phải nhường cho cái hình tướng thanh văn ngồi trên mà đi trước, không thể làm quỷ hư thường trụ tăng bảo vào cái thời này. Thành tuy là vua Ba Tư Nạc muốn ngài Đại Trí Văn Thù là cái đối tượng để mà trong cái cuộc lễ, nhưng ngài Đại Trí Văn Thù phải nhường cho ngài Ca Diếp. Ngài Ca Diếp rồi coi như là đứng trước và ngồi trên để gìn giữ cái trụ trì tăng bảo, không cho vào mất. Ta mà thầy hỏi tại sao mà La Hầu La Đức Phật đủ sức chứ, đủ sức mà độ, nó tại vì Đức Phật độ La Hầu La là xuất gia như vậy, mà tại sao Đức Phật không chịu làm thầy của La Hầu La mà giao cho ngài Xá Lợi Phất với một quyền liên? Nói Đức Phật giao với Đức Phật làm thầy được, làm hòa thượng được chứ, mà Đức Phật giao La Hầu La Xá Lợi Phất một quyền liên, Đức Phật không làm thầy, tại sao? Tại sao? Ai nói trúng? Tại sao Đức Phật mà giao, kêu Xá Lợi Phất và kiên liên giao cho La Hầu La mà làm đệ tử? Tại vì nếu Đức Phật làm thầy á, làm hòa thượng á, thì ngô Phật mất, ngô tăng không à, trước làm hòa thượng là thuộc về tăng, ngô tăng bảo, rồi ngô Phật bảo ở đâu? Ba ngô thế gian nó mất đi. Nhớ sở dĩ như vậy, Phật mới là không ngồi ghế hòa thượng truyền, nên mà truyền kêu ngài Xá Lợi Phất là một kiền liên mà giao cho nó làm hòa thượng, hòa thượng thuộc về tăng. Thì nó nếu xuống từ cái Đức Phật nó tăng là mất cái ngôi Phật bảo rồi, thì cái tam bảo đâu có còn, nhớ. Nhưng mà Bồ Tát giới Đức Phật làm hòa thượng, nhớ, làm hòa thượng cho Bồ Tát. Tại Bồ Tát là không có hình tướng, đâu có hình tướng đâu. Bồ Tát giới là thỉnh Đức Thích Ca làm hòa thượng. Đại Trí Văn Thù làm gì? Làm Yết Ma A Xà Lê, thỉnh ngài Di Lặc làm giáo thọ A Xà Lê, đó là tam sư ấy. Rồi thỉnh mười phương chư Phật làm tôn chứng, rồi mười phương Bồ Tát làm bạn đồng học. Cái này chúng thấy lớn, cái giới này nó rất lớn. Thành là khi mà thọ giới Bồ Tát, ta không có được quyền kéo mạng ngang. Mình chỗ nào không có tượng Phật, tượng Bồ Tát không được quyền thọ, nhớ, phải thọ trước Phật chứ không có dùng mà kéo tấm màn. Còn thinh văn là đắc giới với tăng, nhớ, đắc giới với tăng. Thành muốn là phân biệt cái giữa cái giới dứt của tăng và Phật nó khác nhau. Khi lễ Phật rồi phải kéo tấm ngàn quần ngang, rồi mới quỳ xuống đó mà thỉnh hàng thập sư á, thỉnh hòa thượng xin giới, thỉnh Hòa Thượng Yết Ma vào giáo thọ, là tam sư, rồi thỉnh tôn chứng tăng già. Đó là thỉnh đó thì cái giới dứt của Phật xong rồi, đâu có chung lộn được. Nhớ, thành thường thường mình thấy cái đàn giới mà truyền từ sa di đến là tỳ kheo phải có miếng màn, tấm màn kéo ngang như vậy để phân biệt được giới dứt tăng và cái giới dứt của Phật. Nhớ là khi mà thọ tỳ kheo là mình đắc giới với tăng, đắc giới với tăng già, chứ không đắc giới với Phật. Nhớ chỗ này ha. Còn nếu mà thọ Bồ Tát, mình đắc giới với Phật, là cái người ngồi đó là đại diện Đức Phật nói cho mình thôi, chứ mình là quy y, mình thọ giới Bồ Tát là ngay, mình thỉnh Đức Thích Ca làm Hòa Thượng mà. Đó là rất là quan trọng. Giới Bồ Tát nó lớn, lớn hơn Tinh Văn là vậy. Thành nhớ là nhiều người nó ủa tại sao mà cái đàn giới tỳ kheo phải có tấm màn ngang qua sa di, phải có tấm màn ngang kéo ngang cái bàn Phật. Không hiểu vấn đề đó. Tại vì mình đắc giới với tăng thì trong cái giới dứt của tăng thôi, chứ mình không đắc giới với Phật. Từ cái Sikha Karani, Karaniya là phiên âm ra kêu Thức Soa Kalani. Chúng học Pháp này có gọi là Thức Soa Kalani, đó là mình phiên âm ra cái âm á. Còn tiếng Phạn có nó là Sikha Karaniya, Karaniya. Đó là nguyên cái tiếng đồ của phiên âm đó, nó trại trại kêu thức soa kalani, mà dịch ra gọi là chúng học Pháp, tức là những điều mà cần nên học. Mà cái đoạn này nó thuộc về ác tán ác thuyết mà soi đầu kiết la, thì ở trong này cộng giới với cái giới tỳ kheo và tỳ kheo ni nó giống nhau. Trong giới Pháp chúng học ở đây là đa số Phật chế cho lục quần tỳ kheo và thập thất quần tỳ kheo, đa số là những cái vị này là có phạm hết ở trong này nên Phật mới cấm. Thì cái giới thứ nhất là cái giới chư đại tỷ thị chúng học giới Pháp bán nguyệt thuyết với kinh Trung Lai, là chư đại tỷ đây là Pháp giới chúng học mỗi nửa tháng nói ra từ trong giới kinh. Là thứ nhất là tề chỉnh trước nội y ưng đương học. Đây là nó là nội y, đó là cái y máy. Nếu ở trong từ của Nguyên Thủy là y máy, an là hội, đó là cái nội y hay là cái hạ y, hay là nói về cái y ngủ, đó là nội y á. Nhưng mà cần mặc nội y cho tề chỉnh thì trước này là mặc á, cần nên học. Tài chỉnh là coi như cái ống ở dưới là mình đừng để cho sâu le, sửa lại cho ngang bằng này kia. Thì cái này không phải là áp dụng cho cái Nguyên Thủy không, mà áp dụng cho mình bắt truyền của mình. Đôi khi đứng đắp cái y lên chánh điện, một vạt thì sát đất, một vạt thì ở trên, có không? Cái này rất nhiều nha. Thì cái giới này cũng vậy, không cho nó sâu le. Và làm sao mình so cái tay mình để cái y lên, là cho nó ngang hàng, mình chắp tay lại coi cái chéo bên này và chéo bên kia nó ngang hàng, nó đẹp. Cái này không để ý một cái nó đụng ở dưới đất, một cái là nằm biệt ở trên đi, thì cái đó nó không đẹp, nó không có cái hoài nghi trong này. Thì cái duyên khởi này Phật chế cho lục quần tỳ kheo khi mặc nội y á, có vị là thấp, có vị là kéo lên thiệt cao, có vị là quấn như là dòi voi vậy, quấn trước rồi thả xuống. Tại vì cái đây cái miếng vải, cái miếng xà rong, xà rong là mình quấn vô, rồi có vị thì quấn là thả cái một cục ở xuống dưới, có vị quấn như cây đa la, có vị thì gấp nhỏ lại. Các cư sĩ trong thấy chê bai, nó là giống ngoại đạo nên Phật chế. Nó là thuộc về quay nghi. Có bệnh khéo không phạm, là mình có bệnh là mình kéo nội y lên cao thì không ngại, còn bình thường thì để cho nội y nó che lấp cái ống chân của mình mắt cá đi, hay là trên mắt cá. Đó là cái quay nghi tài chỉnh. Hơn nữa tỳ kheo thì không nên ăn mặc bằng cách mà nó lòe lẹt, sang trọng quá. Chứ ra đường mà ta thấy một vị tỳ kheo, một vị tỳ kheo ni mà áo y này kia mình ủi mà thiệt là láng nha, hay là có dấu gì đó, nó thiệt là bén như vậy, ta chê, ha, ta chê. Nhớ nhiều người ủi nó thiệt là cái xếp ly á, cái áo hay là cái quần cũng vậy, bên nó thiệt là nhỏ là láng thì ta chê là mình coi như là rất quan trọng vấn đề ăn mặc. Thì thấy một cái nào nhất là trong Hòa Thượng Thí Quang, ông viết ở trong những việc nhớ bộ luật, cái quan trọng vào bao nhiêu kinh điển đều tán thán về cái thiểu dục tri túc và gì kia. Kinh điển không ngoài 40 chữ đó, đó là thiểu dục tri túc, đó là một cái hạnh của hàng tỳ kheo, chứ không có chỗ nào mà chê hàng tỳ kheo coi như là thiểu dục tri túc không có. Cái đó là một cái hạnh đặc biệt. Thầy mới thấy, mình nghiệm mình thấy Đạo Ngài Ca Diếp đâu chưa hẳn về hơn Xá Lợi Phất. Nên Đức Phật đã từng nói Xá Lợi Phất là trí tuệ thứ nhất, đệ nhất trong hàng tinh văn. Nhưng mà tại sao Đức Phật không truyền y bát cho Xá Lợi Phất mà truyền lại cho Ngài Ca Diếp với cái ý đó? Thành Ca Diếp lúc nào cũng tu hành đầu đà, sống đời sống ở thiểu dục tri túc. Mà ở trên cái núi Linh Thú hiện tại nha, mình thấy cái hang của Ngài Ca Diếp rất là nhỏ, rất nhỏ, phía bên hông, phía sau của lưng của Phật mà cái Ngài Xá Lợi Phất thì nó rộng hơn. Còn Ngài Ca Diếp là rất nhỏ, biểu trưng cho cái tinh thần mà thiểu dục tri túc, tu hành đầu đà. Lúc nào cái Ngài Ca Diếp cũng mặc y phấn tảo, ai nhớ. Thành là Đức Phật muốn tôn trọng, biết hàng tỳ kheo sau này hưởng thụ rất nhiều, nên Phật mới là truyền y bát cho cái vị mà tu khổ hạnh, cho Ngài Ca Diếp, để nói lên cái vấn đề đó. Còn bây giờ đa số chúng ta hàng tỳ kheo cũng thích là hưởng thụ, nó hưởng thụ nhiều hơn cái gì nó có sẵn. Thì đó là cái ý của cái giới này, là chúng ta ăn mặc làm sao cho nó ra dễ, chứ đừng có khi là dễ dãi cái tôi mặc áo đồ lè lẹt cách này cách khác để mà là thể hiện này mình cách này cách khác, không có. Nó là chúng nhớ một vị tỳ kheo ra đường là làm sao nó tươm tất, thành mình cũng không mặc đồ rách rưới hay đồ dơ bẩn. Nếu rách rưới dơ bẩn đó là cái hàng ác tỳ kheo, Đức Phật nó ác tỳ kheo không ngoại đạo. Thì Đức Phật luôn luôn lúc nào cũng là trung đạo á, trung đạo, coi như là cấm vấn đề hưởng thụ dục lạc quá trớn, mà Đức Phật cũng cấm mình thuộc về mà khổ hạnh quá trớn. Khổ hạnh một ngày ăn một hạt mè, một hạt gạo chẳng hạn, rốt cuộc là không giải quyết được. Thành cái đó khổ hạnh Đức Phật đã bỏ rất nhiều bạn bè tu chung, chủ trương là khổ hạnh. Thì Phật mới là sử dụng cái trung đạo, không đam mê vào vật chất. Chớ mình là nhiều người thì coi như là hưởng thụ vật chất quá trớn, nhiều gì thì coi như là từ chối quá trớn. Thì cái nào nó cũng thuộc về chấp vào trong đó nha. Thành Đức Phật luôn luôn lúc nào đưa ra nếp sống hàng tỳ kheo là trung đạo ấy, chứ không có cho vấn đề mà nó cực đoan. Hay mình là mặc áo rồi thì bụi bóng loáng như vậy, rồi là xịt dầu thơm rồi đi ngang người ta, ta nghe cái nước hoa này cái nọ, nó không khen. Nhớ thấy một cô, một thầy đi ngang một cái người nào đó mà nghe được cái mùi thơm là trong cái nước thơm của cái vị tỳ kheo thì cái đi họ không bao giờ quan hỷ vấn đề. Đại chúng nhớ nha, không quan hỷ. Cái đó là để người thế gian, chứ mình là giặt sạch, mình mặc đồ tươm tất là thôi, là nó đủ rồi. Cái đó mình tỳ kheo thì trong này Đức Phật đưa ra tỳ kheo ni thì phải là năm y, ngoài ba y giống tỳ kheo rồi thì tỳ kheo ni có cái phú kiên y hay là cái tăng khước kỳ hay tăng kỳ chi, nó là một. Rồi mới có cái quyết tu la là thêm nữa. Đó là phần riêng của cái nữ lưu, cái phá cái yếu. Còn tỳ kheo thì chỉ có ba y mà thôi, Đức Phật chế ba y. Đó là về cái quay nghi, về cái ăn mặc trong ba y. Qua cái giới thứ hai là tề chỉnh trước ngũ y đương học. Nãy là cái thứ nhất là tề chỉnh nội y, là y ở trong đó nha, để cho nó ngay thẳng đầu. Tề chỉnh năm y, đôi khi ở y nội đó mình nó đường hoàng như y ngoài nó sóc xếp thì cũng không được. Thì mà coi như là y phục trên thân mình rồi cái quay nghi đó là phải cho nó ngang hàng, nó cân đối. Nó đó là cái giới thứ hai. qua cái giới thứ ba là bất đắc phản sao y hành nhập bạch y xá ưng đương học, là chẳng được, chỉ vắt ngược nha, chứ phản sao này cái vắt ngược y mà đã mặc trên vai mình rồi đó, vắt ngược á, rồi mà mình đi vào làng hay đi đâu đó chẳng hạn, là vào nhà cư sĩ chẳng hạn, cần phải học, cái này là sự tài chỉnh có lộ trong cái nhóm mà lục quần tỳ kheo á, rồi là ngược, cây ngược bằng cách là vắt ngược lên trên vai, trống hai bên là trống trải về cái hông của mình, có ý là muốn khoe bụng khoe hông nha. Thứ hai là kéo chéo y dắt lên vai hông bụng cho nó trống. Thì cái đó là cái hai cái điều đó là nói về không được vắt áo mà là y là lên nó ngược hay là sắp trong ra phía ngoài, vân vân, coi nó chung về cái quay nghi trong đó. Nên thành không được vắt ngược y vào nhà bạch y, mà trong kinh Pháp Hoa có đề cập nha. Bằng cặp và hàng tỳ kheo mà đi khất thực hay đến nhà Phật tử là coi như là phải thân cận gì, hàng tỳ kheo thân cận như cái có cái phẩm mà an lạc hạnh, là cái nơi mà có hàng tỳ kheo ở nương náu vòng trong đó phải gần. Cái an lạc hạnh là phải như thế nào, từ nói từ hàng tỳ kheo mà đi vào trong làng khất thực, rồi là mặc y chẳng tề, từ cái thân đến cái tâm ở trong đó. Cái nhất là vấn đề hàng tỳ kheo, tỳ kheo đi ra đường hay đến nhà người khác phải là kín đáo. Cái đó là cái quan trọng nhất, cái vấn đề mà kín đáo này. Đức Phật chế thì cái phong tục hồi đó tới giờ là những cái nước Tây Phương thì mặc nó hở hang nhiều nha, phơi bày nhiều. Còn những cái nước Đông Phương thì xưa nay coi như là kín đáo. Hoặc giả là mình thấy Việt Nam và ảnh hưởng, người nam thì bây giờ mặc đồ kín đáo hơn người nữ. Hồi xưa thì người nữ thì rất là kín đáo, mà giờ Trung Quốc cũng còn giữ, hay là Ấn Độ cũng còn giữ. Việt Nam mà cái tiến bộ nhiều, người nữ bây giờ chạy theo Tây Phương rất nhiều, cái mặc đồ người nam thì mặc đồ kín đáo hơn, còn người nữ bây giờ trái lại mặc đồ hở hang hơn. Người nữ thì mặc đồ kín đáo, nhưng bây giờ người nữ trái lại là muốn phơi bày nhiều hơn. Đó là cái Việt Nam á. Rồi qua cái giới thứ tư là bất đắc phản sao y nhập bạch y xá ưng đương học. Đó là tọa, một cái là vào nhà Phật tử, một cái là vào ngồi nhà Phật tử. Hai cái giới này nó đi nó kè kè giống nhau. Một cái là mình vào cũng phải có quay nghi, mặc y phục có chính tề kín đáo. Rồi khi mà vào đó mình ngồi cũng không có khác hơn những cái mà cái giới kia hàng tỳ kheo phải kín đáo vào nhà cư sĩ, phải ngồi cũng vậy. Rồi qua cái giới thứ năm là bất đắc y triền cảnh nhập bạch y xá ư đương học. Là triền này là gì? Là quấn nha. Triền là quấn, cảnh là cái cổ, là chẳng được. Mà y quấn trên cổ vào nhà bạch y còn mới học. Còn chẳng được y mà quấn vào cổ vào nhà cư sĩ khi mà để ngồi. Cái ngồi ha, cái mà đi vào nhà trong đó đều là phải là tề chỉnh hết. Thì cái quấn cổ này là cái mà thiếu cái oai nghi, thiếu cái sự cung kính của cái Đức Phật đương thời và thời xã hội Ấn Độ. Thì là đây ta có mở khai ra, khi nào bệnh thì được mình dùng những cái khăn choàng là mình quấn cổ. Đại chúng nhớ là có khi là mấy cô hay mấy thầy cũng là ưa quấn cổ làm đẹp, mà làm kiểu làm dở đó. Cái mùa lạnh quấn cổ, thí dụ lên Đà Lạt là không nói gì, đôi khi ở thành phố nóng cũng lấy khăn đồ rắn cổ ra cái dẻ làm điệu, có không? Cái đó cũng tính cách ở đây á, hay là có hai ý, một là thiếu sự cung kính, hai là nó là mình làm đẹp hơn, làm điệu. Giờ nhiều người coi như là đi đâu cũng quấn cái khăn đó, cái đó cái cách mà cách là trang điểm á. Nhớ cái này là anh mới là Đức Phật đưa ra cấm. Rồi Phật khai ra khi mà bệnh ví dụ như là nó lạnh quá thì cần có cái tròn cổ để mà quấn vô, thì cái đó nó khác. Còn đây là cái mà mình không bệnh, mình muốn trang điểm. Đó là giới thứ sáu. Qua giới thứ bảy là chẳng được che đầu, bất đắc phú đầu nhập bạch y xá ân đương học. Bất đắc phú đầu nhập bạch y xá thọ ân đương học. à, chẳng được mà à, là chữ phú này là che nha, à, mình ở chỗ mà kín đáo á, à, che đầu vào nhà bạch y à, cần phải học, à, rồi vào nhà bạch y ngồi cần phải học, à, đó là lấy đồ mình à, quấn ở trên đầu, mình đội ở trên đầu, à, vào nhà Phật tử hay là vào ngồi nhà Phật tử, à, thì cái điều này nó trái với cái tinh thần của người xuất gia là Phật ấy, là để cái đầu trần. À, khi mình nghe pháp hay đảnh lễ cũng nên để cái đầu trần, đó là cái sự mà cung kính cái cung cách của một cái người đứng đắn của Ấn Độ. Nhưng mà qua bên Tàu cái quốc độ nó khác rồi phải không? À, mình thấy nhiều vị cúng á, phải đậu mão lên. Nên cái đó là gì? Ảnh hưởng triều đình của Trung Quốc. Nhớ triều đình Trung Quốc là vua thì phải đậu mão, thần dân thì cũng phải đậu mão. À, thì cái này coi như là vậy á, để gì, để làm gì, để tỏ ra cái sự cung kính. Mà cung kính à, mỗi cái địa phương nó phải khác nhau. Còn Ấn Độ xưa Phật thì không có vấn đề mà trùm khăn lên đầu để có tỏ cái sự cung kính thì phải là không có, à, phải đầu trần thôi. À, thì hai cái giới này có liên quan á, à, thì ở trong cái giới thứ sáu á, à, thì nó có thêm những cái phần này, à, là trong luận tỳ ni mẫu, tỳ kheo ni làm thầy người tại gia phải dạy cho họ tạo phước, không được tâm điều. Tại vì cái này liên quan đến cái nhà cư sĩ. Mà hôm trước chúng ta dường như cái chỗ nào có học đó là nếu mà vào nhà cư sĩ thì hạn chế tối đa, đừng có gần gũi nhiều. À, thường thường mình là còn phàm phu, à, mà mình thì những cái oai nghi, những cái gì mà chưa trọn vẹn. À, thành thường thường người xưa ta nói gì là kính như diễn chi, ở xa xa vậy kính nó được, còn gần gũi đôi khi thân quá rồi ta coi thường đi. À, những cái mà oai nghi mình không có đường hoàng hoặc cho sơ hở của mình, à, thì có họ mất cái tính tâm đối họ. À, thì trong luận tỳ ni mẫu mới dẫn ra tỳ kheo ni làm thầy của người tại gia dạy cho họ tạo phước mà không được làm năm điều. À, là thứ nhất là mình không có được mà ở lại mãi đó. À, là nhà lợi nhà cư sĩ rồi mình ở lâu thân quen nhiều quá rồi nó khinh lờn đi. À, là hai là có tâm tham sự cúng dường, mình có cái tâm tham để mà ở lại đó có nhiều ngày ta cúng dường cái này cái khác. Thứ ba là không được khai thị cho họ một cách tổng quát về pháp mà phải nói về cái việc đặc biệt hạnh bố thí trì giới rồi chẳng hạn. À, là trong phạm vi của người Phật tử. À, mình cũng đừng làm thầy, mình nói mình hiểu biết nhiều để mình dạy đủ thứ lung tung cao thượng, nhưng mà cái mà nó tầm thường đối người Phật tử mình nên là họ là tương tác họ học, ví dụ bố thí này, trì giới hay là thọ bát, những cái việc mà thường á. À, thứ tư là không được vui đùa với họ. Thứ năm là không được có ý muốn thường gặp nhau. À, đó là nó gặp nhau thường thì sinh ra cái vấn đề mà coi không có tôn trọng. Đó là trong luật tỳ ni mẫu dạy một cái tỳ kheo ni. Hay là mình đến nhà cư sĩ á, thì từ khi mà bình thường thành ra coi như là thân rồi, đã thân á, thì khó giáo hóa họ mà luôn giữ cái khoảng cách. Cái này là làm sao cho nó có cái khoảng cách nè, khoảng cách giữa mình là một người xuất gia, họ là cái người thế tục, hơn nữa khoảng cách là mình là thầy, họ là đệ tử, chứ không thể là nó ngang hết. Khăn ngang hết làm sao làm thầy, là người xuất gia với tại gia nó đồng nhau hết thì không được, là phân biệt. Hòa hợp thì hòa hợp, nhưng mà đừng cho đi quá. Hay thí dụ như giáo hội mình nên nhà nước cũng có nêu ra gì là hòa hợp đoàn kết, mà hòa hợp nên ta nói hòa hợp chứ đừng có hòa tan nha. Nên thường thường á, mình làm sao mà tùy duyên nhưng mà bất biến mình giữ. Ví dụ như họ dọn mặn như vậy lên, mình thấy mình đầu trọc, mình đâu có thể nhập cuộc cho họ được. Thế mà nhiều người họ thích nha, thế gian ở ngoài cũng thích, làm sao mình hòa đồng với họ, để họ coi thường, không có sự mà cung kính hay sự cách biệt, thì cái đó mình nên giữ. Mình là hòa đồng trong phạm vi nào thôi, chứ mình là người ta có tóc còn mình không tóc nè. Thành ra làm sao với tinh thần hòa hợp, chứ đừng bao giờ là mình với họ, mình tới họ thì coi như không khác nữa, họ đâu cung kính. Thế thì cái đó cái mình phải giữ. Trong luận tỳ ni mẫu cũng có chín cái điều của một cái vị tỳ kheo á, là phải cẩn thận khi mà đến nhà cư sĩ, đừng để cho họ coi thường. Trong kinh, cái này là kinh Tỳ Ni Mẫu á, có nói là có 9 cái tâm xấu không nên ngồi lại nói pháp cho họ. Là khi tỳ kheo vào nhà cư sĩ chê bai không cung kính, không có lễ bái, không có thành thật, những cái đó thì hàng tỳ kheo ni không cần, không nên đến nữa. Nếu họ có những cái tánh, những cái điều đó thì mình thấy còn coi thường là mình không đến. Thứ hai là tuy có ra nghinh đón nhưng không có ân cần cho lắm, lấy lệ vậy mà thôi. Thứ ba là mời ngồi nhưng không nhiệt tình. Thứ tư là mời ngồi ở chỗ mà không cung kính. Thứ năm là tỳ kheo có nói về các pháp hay không nói về các pháp cư sĩ ở kia không có chú tâm. Thứ sáu, nghe được thiện lành không khởi tâm mà kính thọ. Thứ bảy, khi tỳ kheo xin thứ gì đàn diệt có nhiều mà họ cho rất ít. Thứ tám là có thực phẩm ngon nhưng mà họ cúng cho tỳ kheo cái đầu dở. Thứ mười là tuy có tâm cung cấp cho tỳ kheo những thứ cần dùng nhưng xem như buôn bán ở chợ. Nếu có một trong cái chín cái điều nói là này thì mình không nên đến cái nhà của họ trong này, họ coi thường đi. Thành từ tỳ kheo đi luôn luôn lúc nào cũng là mình tự trọng, tự trọng không ăn những cơm mời lơi, cách này cách khác nha. Thành cái này là những cái vị mà nho giáo nêu cao rất cao cái vấn đề này, họ tự trọng, thà họ chịu chết thà nhịn đói chứ họ không bao giờ mà hạ mình xuống làm cái việc tầm thường. Thì chúng nhớ cái chuyện mà hứa do sào phủ rồi phải không, nhớ chưa? Đó là hứa do sào phủ là hai cái vị mà ẩn sĩ mà có tài. Một hôm là vua viết cái chiếu chỉ sai sứ đến cái chỗ mà hứa do sào phủ coi như là mời ra làm quan. Thì ngay đó gặp hứa do sào phủ ở trên cái mí suối. Cái sào phủ là chăn trâu, đang dẫn trâu cho uống nước ở mí suối. Thì hứa do ngồi trên cái đầu nguồn, là sứ của vua mới đến gặp, gặp mới là đọc chiếu chỉ của vua là mời hai vị này ra làm quan. Đầu tiên là gặp ngày hứa do ở trên đầu nguồn là đọc cái chiếu chỉ của vua để cho hứa do nghe nó ra làm quan, vua mời vậy. Thì mà nghe rồi thì hứa do xuống với cái mí suối để mà rửa tay, tại cái tai nghe danh nghe lợi nó khó chịu, nó nhơ cái lỗ tai rồi xuống dưới rửa. Mà rửa vậy cái sào phủ đang cho trâu uống ở dưới cái hạ nguồn này dẫn lên liền không cho uống nữa, nó dơ đi, nước nó dơ rồi, trâu nuôi cho uống cái nước dơ vậy, nhớ vậy. Ở dưới trong sa di luật học của mình là học hồi sa di đó, cuốc đất gặp vàng chẳng đói chẳng nhìn á. Thì có cái vị kia có cái đoạn chứ ai học sa di rồi biết cái sứ giải á, vấn đề tiền bạc đó. Thế là ông kia ông cuốc đất trồng rau, ẩn sĩ vậy, gặp vàng nhưng mà không có dòm. Còn cái người sau á cuốc đã chung như vậy, người sau mới thấy vậy mới cầm lên coi rồi liền mà ta đánh giá, nhớ ta đánh giá, đánh giá cái người sau này là thua cái người trước. Gặp vàng không đói, còn này cầm lên để mà dò mà rồi là liền xuống mà ta còn chê, còn huống gì mình bây giờ. Cả vấn đề khi mà đại chúng thấy vậy mình thành là nếu mà xưa của mình thì chẳng có cái những cái gì mà ẩn sĩ, thí dụ Cao Bá Quát hay là Trần Thế Sương là những gì mà nó cứng đầu. Nếu mà cái chính quyền, cái chế độ đó thấy không cần không hợp tác, thà về nhà nhịn đói ăn bám của vợ con, hoặc giả là trồng rau cuốn đất và thôi, nhất mình không ra làm quan. Đó là những cái mà nó rất đẹp, vì danh vì lợi. Thì khi mà học mấy hòa thượng hồi trước dạy mấy thầy ưa nhắc, hay trong kinh ưa nhắc là cái nơi nào có danh thì có lợi, mà nếu có người mà chuyên tu hay là chân tu, cái nơi nào có danh có lợi thì nên trốn, nên đi, nên bỏ, đừng nên ở, ở không có tu sâu nữa. Thì thường thường ưa Đức Phật ưa ví dụ như cái cây tre bụi tre mà có bông thì bụi tre nó chết. Như cây chuối mà có hoài thì cây chuối nó chết. Nhớ. À, trong kinh nó thêm như con loa, nó có chữa, đẻ con ra nó chết. Mà con loa là gì mà không biết, cái đó Ấn Độ. Hay nhớ. Đại chúng thấy cái đó nó rõ ràng đó nha. Ai ở vườn ở độ nhà mình mà có trồng cái bụi tre mà có bông rồi biết là nó sắp chết rồi. Chết. À, còn cái chuối thì có hoài thì cái chuối nó chết cho nên nó đâu có hoài thứ hai đâu. Có hoài thì ta chặt cái đó là cái con của nó thôi, chứ cây đó không còn nữa. Thì cái người danh lợi cũng vậy, nếu người tu mà nặng về danh lợi rồi con hồi là cũng mất thôi, mất hết. Nên nói vậy, cái danh, cái lợi, cái sắc của nó thì nó đi gần gần với nhau. Nếu có danh thì có lợi. Chứ lẽ nào mình mời cái chủ tịch hội đồng tri sự ha, là ông trưởng ban tri sự này kia nữa, mà lại mình để bao thơ 50.000 ai có chứ. Thấy không? Cái tài tăng ông ngồi chứng minh ít lắm là cũng là bạc triệu không, chứ để ít lắm 1 triệu mà ta cũng chê nữa. Ha, còn ở dưới thì bao nhiêu cũng được. Ha, tại vì ông có tiếng. Ha, có tiếng này kia là mình mời để chứng minh, lẽ là bỏ bao thơ không ra gì. Cả vấn đề danh lợi nó đi liền đó, là chúng thấy danh ở đâu lợi đó, như bóng như hình như vậy. Nên là khó, nó khó lắm. Thành nói vậy để mình thấy rằng cái danh cái lợi làm sao mà mình tránh. Thành mình chưa có được gì mà nó là ở trong đó mà không sao đâu, chưa chắc. Nó chưa chắc. Thì cũng như là thầy nói cái ông mà nghe liêm chính độ dữ lắm đó, mà còn đương thời mà nó nói hầu là nhớ cái chuyện đó rồi phải không? Về cả mấy năm trời hưu rồi, rồi bà vợ cũng vẫn cung phụng như vậy, cũng cơm nước đầy đủ như vậy. Nghe bữa đó ông mới hỏi nhỏ với bà vợ, hỏi là tôi nghỉ hưu lâu lắm rồi mà tiền ở đâu còn bà nấu cơm mà cung phụng tôi đầy đủ hoài vậy. À, thì bà kia bà nói là tôi không có giấu gì ông. Lúc mà ông đương thời đó, ông làm quan mà ông xử thẩm phán gì đó, là ông xử, ông xử một cái án đó. À, nhưng mà rồi cái ông xử là cái người đó mới đến đây mới hỏi tôi là ông cái tuổi gì. Tôi mới nói ông cái tuổi Tý. Người ta mới làm cặp chuột bằng vàng, người ta biếu, thì cái đó còn ăn tới bây giờ. Ông nói uổng quá, phải tôi cái là tuổi trâu đỡ quá, nó lớn chút chứ chuột nó nhỏ. Còn ở bên Thiền Tông á, là có cái tên lâu quá thầy cũng quên, có một cái ông quan, ông thanh liêm, là ai lo lót mấy nhất định cũng không ăn, không ăn nhất định là không lấy một cái món nào nhỏ lớn vậy đó. Thì cái bữa đó đến một cái vị thiền sư, ông thăm, rồi đó là vị thiền sư mới khen, khen nó là tôi nghe tiếng quan rất là thanh liêm, ai lo lót cách nào nhất định là quan, nhỏ lớn cũng không ăn, một đồng cũng không ăn nữa. Thì cái vị thiền sư nhìn trên mặt của ông quan đó ra vẻ hoan hỷ vui, thì vị thiền sư ta cũng đánh giá cái người đó, người đó không nặng vật chất mà cũng còn ham cái tiếng mà khen, nhớ khen. Thì cái khó lắm nha, từ cái thô cho đến cái tế. Còn nhiều người nó trần tục lắm, thấy không? Nhiều người mà thấp dữ lắm, đi ham vật chất rồi lo lót rồi mà là nan nỉ rồi hạ mình xuống cách này cách. Nhiều người họ coi rất là thường, coi rất thường cái vấn đề đó. Để mình nhớ, mình thấy mà Hứa Do Sào Phủ, cái người mà nho giáo mà họ dạy huống về cái mình là người dòng họ Thích nữa, nghe nhớ, mà nó không có nghĩ, không có là ham ba cái việc đó. Thì cái đó là người xuất gia chúng ta nên lấy cái đó để mình sống hàng ngày cho được cái sự an lạc. Thành Đức Phật nó đi nó lại lúc nào cũng là đưa ra vấn đề thiểu dục tri túc của một vị tỳ kheo. Chứ thậm chí trong giới của mình, nếu mà ta dâng cúng mà không đưa, hàng tỳ kheo cũng được quyền ăn. Nhớ những giới ba vật đề đó, trừ nước và cành dương, ta cúng ta phải trao, ta phải quỳ ta lại, chứ không phải là mà lơ rồi ăn cách này cách khác mình không cần. Đó là cái là mình giữ cái tư cách cao thượng của một cái vị đệ tử Phật nha. Đó là cái giới thứ 6, thứ 7, thứ 8 nha. Coi như là che đầu, bất đắc khiêu hành nhập bạch y xá ưng đương học, bất đắc khiêu hành nhập bạch y xá ưng đương học, là không được vừa đi vừa nhảy. Vừa đi vừa nhảy coi như là thiếu cái quay nghi đi, à, thứ 9 thứ 10 nè, à, thì gọi là vừa đi vừa nhảy là cũng khó coi, nhất là bên ni rồi làm sao mà coi phải không. Mấy chú điệu chú chóp thì thôi cũng được nha, còn lớn lớn thì cũng khó. À, thì người ta còn khai ra, à, còn khai cái là khi mà mình gặp những cái gì chẳng hạn, đó là cái đó là mình phải chạy phải nhảy, à, đó là rất quan trọng đâu này. Này mà nhảy á, khi mà nhảy này kia nọ thì nhớ cái chuyện của một cái ông thầy kia, đó là có một người Phật tử đến thỉnh về nhà thọ trai, rồi là cúng một cái y, cúng giả và mai cái y. Thì cái người cư sĩ này đi với ông thầy, ông đi cái đường rừng như vậy, ông qua một cái suối, thứ nhất ông nhảy ngang cái suối vậy, ông có lội, ông nhảy ngang. Thì ông cư sĩ đi phía đằng sau á, ông nghĩ cấp trước là nghĩ cúng bữa cơm với cái y, mà ông thấy cái ông này quay nghi, ông nhảy gì vậy, thôi cúng nửa cái y à, mất nửa cái rồi. Dự định cúng một cái mà giờ thấy ông nhảy về đi sao, thôi về nhà đãi cơm ông cúng nửa cái. Rồi qua cái suối thứ hai nữa, cái ông này cũng nhảy nữa, cái bị tỳ kheo này nhảy ngang qua thì coi như mất nửa cái y nữa. Ông nói thôi đưa ông này về nhà cúng bữa cơm nè, không cúng y nữa. Thế rồi cái qua cái suối thứ ba, cái tỳ kheo này mới dán y lên lội, không nhảy nữa. Thế dán lên lội, lội cái vị cư sĩ này mới hỏi tại sao hai cái suối này nãy là thầy nhảy qua, bây giờ sao thầy lội. Rồi ông kia ông nói mà nếu mà tôi nhảy qua cái suối này nữa là phải nhịn đói, về nhà ông không cúng bữa cơm nữa. Để nhảy qua hai cái suối mất nguyên cái y à, rồi giờ lội qua cái này nữa mất bữa ăn nữa. À, thì cái ông kia ông quỳ xuống đánh lễ. Ông này không biết, biết tâm niệm của người kia là chứng quả, người ta biết nên để thử cái tâm niệm á. Những câu chuyện nó thấy nó hay lắm nha đại chúng, thấy nó rất là hay. Nó có trong lục á, nêu ra những cái đó. Rồi cái đó lâu quá là thầy không có nhớ cái tên gì. À, thì ở trong cái Đại Trí Đạo Luận cũng dẫn ra một cái đoạn mà của tổ U Ba Cúc Đa. Cái U Ba Cúc Đa là cái vị tổ thứ năm ở trong Thiền Tông á, à, mà trong luật chúng ta cũng đó. Là thứ nhất là trong luật cái truyền thừa, thứ nhất là gì? Là Ca Diếp, thứ hai là A Nan, thứ ba là Mạc Điền Địa, thứ tư là Thương Na Hòa Tu, thứ năm là U Ba Cúc Đa. Sau này năm vị đệ tử của U Ba Cúc Đa mới chia làm cái năm bộ luật trong đó. Ha, thì U Ba Cúc Đa là một vị mà chứng A La Hán rồi chứ, mà cách Phật nó xa mấy trăm năm như vậy. Ha, thì một hôm mới U Ba Cúc Đa là mới đến một cái tỳ kheo ni, mà tỳ kheo ni này sống 120 tuổi, mà tỳ kheo ni này sống là vào cái thời Phật, nên thấy được Đức Phật và thấy cái quay nghi tế hạnh của một số tỳ kheo vào cái thời Phật trong đó. Thì một hôm U Ba Cúc Đa muốn biết về cái quay nghi của hàng tỳ kheo vào cái thời Phật như thế nào, thì U Ba Cúc Đa mới là đến đó hỏi một vị tỳ kheo ni 120 tuổi này, sống 120 tuổi ấy. Thì mới hẹn giờ đến. Cái vị tỳ kheo ni này mới là thử U Ba Cúc Đa, mới để một cái chén dầu đầy ở trong cái mí cửa. Khi mà U Ba Cúc Đa đến mới xô cái cửa, xô cái cửa dầu, mở cái cửa mà cái dầu nó đổ ra. Thì tỳ kheo ni mới nói với U Ba Cúc Đa là hiện tại bây giờ ông chứng A La Hán với tăng bây giờ thua vào cái thời Phật lục quần tỳ kheo. À, lục quần tỳ kheo có cái quay nghi hơn là cái số tỳ kheo vào thở U Ba Cúc Đa. Đó là tỳ kheo ni này chê cái tổ U Ba Cúc Đa này thua lục quần tỳ kheo hồi xưa nữa. Tuy là lục quần tỳ kheo như vậy quay nghi nó còn hơn. Để đại chúng thấy rằng khó lắm chứ phải dễ nha. Đó là cái trong Đại Trí Đồ Luận có nêu ra một cái đoạn nói vậy đó. Là giới thứ 11, bắt đất tồn tọa bạch y xá nội ưng đương học à. Tồn này là gì? Ngồi tính cách ngồi nó xoạt đùi á, nhưng mà cái này có tính cách mà nó ngồi ngồi chùm hổm á, nó ngồi chùm hổm này hay là tòng cứ, thường thường cái từ nó tòng cứ á, hay là chẳng được ngồi xổm vào nhà và ngồi xổm vào nhà bạch y ân đương học, là cái giới thứ 11 nè, nó ngồi chùm hổm mà nó ưa, thường thường là ngồi chùm hổm á nha. Ha, thì một người xuất gia mà ngồi chùm hổm này cũng khó coi lắm nha. Ha, thì nó trong này cái nhóm mà cái tỳ kheo ngồi nó chùm hổm như vậy, rồi có một con tỳ kheo mà ráng mắt ngồi kế lấy tay mà gạt tỳ kheo này cái ngã ngửa ra. Ha, ngã ngửa ra thì cái y phục nguyên thủy mình thấy biết cho nó trống trải. Ha, cười Đức Phật mới cấm, nó cấm không được mà ngồi chồng hổm như vậy. Đó là cái giới thứ 11. Qua cái giới thứ 12 là bất đắc so yêu hành nhập y xá ân đương học, và bất đắc so yêu nhập bị y xá tọa ân đương học, chẳng hay được. Cái này cái gì? Là so yêu này chống nạnh, ai chống nạnh vào nhà cư sĩ cần nên học, không được chống nạnh vào ngồi nhà cư sĩ hành cư hữu học. Cái này chống nạnh mình thấy như người có quyền thế. À, nhưng mà thấy những cái tuồng hát mà nó cái bà chủ ông chủ ấy gì kia là chống nạnh rồi kia nọ để mà ra quay cái khác, thành tỳ kheo mà chống nạnh là mình thấy nó mất cái quay nghi, mất cái từ bi của một cái vị tỳ kheo đó. Giới thứ 12, 13 qua cái giới 14 với 15 nè, bất đắc diêu thân hành nhập bạch y xá ân đương học, bất đắc diêu thân nhập bạch y xá tọa ân đương học. Cái này là đi mà ta tính cách uốn éo cái thân ấy, đi cái làm điệu làm bộ này kia nó éo qua uốn lợi này kia nọ, đó là cái này một cái vị tỳ kheo ni thì mất quay nghi, coi như đi uốn tới uốn lui, muốn nhiều người cũng muốn làm đẹp nha, đi cái dạng điệu của mình. Nên đó là hai cái giới này, đi yểu điệu hay làm dáng uốn éo lắc thân nữa. Cái này là cái lục quần tỳ kheo. À, lắc thân đi vào nhà thế tục cư sĩ mà chê bai. Rồi là giới thứ thứ 14, 15, bây giờ 16, 17 là bất đắc điệu trảo hay là điệu điệu tí, điệu này là điệu cử nha, hay là trảo tí cũng được. Hành nhập bịch y xá ân đương học, bất đắc điệu tí, tí là cánh tay nha, vào nhà cư sĩ ngồi cần nên học. Thầy là đi mà hai tay gì đánh nhìn xa đó, mình coi như đánh cái từ của mình bây giờ ưa nó quen là đánh xa, mà cái tay mình đánh tới đánh lui này kia nọ, là cái đó là không có cái quay nghi mà nó cũng khó coi. Lắc tay mà đi nó là điệu hay trạo hay là điệu á, mình nó trạo cử hay điệu cử, thì cái điệu cử hay trạo cử này cái này rất là khó nha đại chúng, rất khó tập. Nhiều người ngồi cái là rung đùi lắc lư không bao giờ yên ở đây, cái đó là một cái thói quen nha. Cái đó nói về cái thân ấy, chứ chưa nói với cái tâm. Mà cái trạo hay cái điệu cử này là cả cái thân và cái tâm. Cái tâm mà vọng tưởng mình cứ là duyên với cảnh liên tục không bao giờ yên cũng gọi là chữ điệu. Cái tâm mà điệu, điệu cử cái tâm ấy. Ha, mà cái nếu điệu cử cái tâm thì ta không thấy, mà trong này ta không nói cái vấn đề đó, mà ta nói về cái thân, ta nói về quay nghi cái thân của một vị tỳ kheo ni. Ha, nên là điệu cử là chỉ nói là cái tay mình đánh hình xa hay ngầu, mình rung đùi hay mình lắc lư, nhìn qua nhìn lại này kia cái nọ đủ thứ mà không có trang nghiêm, thì cái đó cái mà mất cái quay nghi của một cái vị tỳ kheo ni đi, nên là cư sĩ họ coi thường cái vấn đề đó. Nên thì tỳ kheo lúc nào cũng tập, nếu mà những người mà có lặng sâu nha, hay bây giờ nó là cái kinh nghiệm, ví dụ như đại chúng này, mình vô thất mình nhập chứng cả 3 tuần, ra cái từ cái nói đến cái tướng đi cái việc làm thấy khác liền. Đại chúng nhớ nha, 1 tuần thấy nó cũng khác nữa, mà 3 tuần nó cũng khác. Tất nhiên là mình dừng lại cái điệu cử của cái thân. Tại ở trong mình đâu có nói ai, rồi mình cũng không có la ai, mình không có làm những cái việc mà nó thô tháo ở trong thất mình mà. Đó là nói về cái thân á. Còn ngoài này là mình làm rất nhiều việc cách này cách khác, nó quen đi. Rồi vô trong là mình cột tâm nữa, thành ra cử chỉ mà ra thất á thì nó khác liền. Từ cái nói, từ cái đi, từ cái đứng, từ cái này. Nhưng mà vừa được bao nhiêu bữa à, có khi sáng chiều cái mốc. Hoặc giả nhiều người mà dụng công nhiều lắm nè, 3 tuần á giữ được ngày, ít ai giữ được 3 ngày đó. Đâu trở về đó nhớ. đó là cái đó mà cái kinh nghiệm đại chúng mà nhập hết. Nếu mình dụng công cho nhiều thì cái này là nó kéo dài, cái này phải tập nha, phải tập. Đó là cái giới thứ 16, 17 qua cái giới thứ 18. Hảo phú thân nhập bạch y xá ưng đương học, hảo phú thân nhập bạch y xá tội ưng đương học. Giới thứ 18 là khéo che mình kín đáo. Chữ phú này là che mình kín đáo, vào nhà bạch y cần nên học. Tất nhiên là y phục của mình đừng cho trống trải. Rồi là vào nhà cư sĩ mình khéo, khi ngồi cũng khéo cho kín đáo, chứ không phải để cho nó trống trải hở hang làm mất oai nghi vào trong đó của một cái vị xuất gia. Cái chữ hảo này là nó khéo, là nhà khéo che kín đáo. Thì trong luật cũng đưa ra nơi tỳ kheo thì có 5 y, ngoài cái 3 y ra giống tỳ kheo thì có cái quyết tu la và cái thân khước kỳ, hay là cái phú kiên y, cũng vậy là cái y mà cái che dai, hay là cái tăng khước kỳ để mà cho kín đáo. Thì ăn mặc kín đáo thì trong luật có đưa ra có 3 cái điều lợi. Thứ nhất này là phải che thân kín đáo để làm gì, để giấu kín những cái phần hổ thẹn của thân mình. Thứ hai là bảo vệ cái thân mình. Thứ ba là oai nghi trang nghiêm của một vị sa môn. Đó là mà y phục mà kín đáo có 3 cái điều lợi như vậy. Rồi cái giới thứ 20 là bất đắc tả hữu cố thị nhập bạch y xá đương học. Bất đắc tả hữu cố thị nhập bạch y xá tọa ân đương học, là vào nhà cư sĩ đừng có ngó hai bên, ngó giáo giáp hai bên, là tả hữu cố thị. Cố là ngoái là nhìn, thị là nhìn, mà cố coi như là quay qua bên này quay bên kia, tả hữu hai bên á. Thì cái đó là nếu mình đánh giá nha, cái người mà đến nhà mình mà nhìn giáo giác vô phòng mình, nhìn tới nhìn lui giáo giác mà, cái đó mình nghi chắc ăn trộm á. Tại vì nhìn cái nọ với hai đánh giá, mình đánh giá cái người không đứng đắn, không đường hoàng, thiếu lịch sự, thì cái đó cái là mình thấy rõ nữa. Chứ vô mình ông thầy một cái cô vô nhà ta nhìn giáo giác gió qua nó lợi đủ thứ rồi đó. Thì cái này là quần tỳ kheo mà vô nhà ta nhìn, ta nói mấy thầy cho không khác gì ăn trộm á vậy. Vô nhà đó mà ngó dí mà có một cái người xuất gia mình cũng phải cần quan trọng, ngó ngó thẳng nha, chứ đừng lén lén là mình liếc này kia nọ, ta đánh giá là không đứng đắn. Ngó thì ngó thẳng. Thì cái luật của cái người xuất gia Đức Phật đưa ra, đi khất thực thì không nhìn ngó hai bên, rồi mới là ngó thẳng thôi, không quá, không quá 3-4 bước, không qua 4 bước cũng không ngó hai bên. Tại vì sao nó không ngó hai bên nè? Tại bà Mạc Lợi Phu Nhân, bà thích cái hạnh mà tu Đầu Đà của hàng tỳ kheo. Mà hàng tỳ kheo nếu mà tu hạnh Đầu Đà thì luôn luôn lúc nào phải mặc y phấn tảo. Nhớ ở thì ở dưới gốc ở dưới gốc cây, ở dưới ngoài gò mã, chứ không được ở trong nhà. Thời gian mà hạnh Đầu Đà mặc y phấn tảo, thành cái bữa đó mà mới muốn cúng cho hàng tỳ kheo mà tu hạnh Đầu Đà nè, mới đưa một số giải, mà giải mới không chứ đâu có là giải cũ vậy gì, mà ý nghĩa y phấn tảo là giải cũ ta bỏ theo đường, theo do rác này kia nó ta bỏ dưới đường, không có ai lấy, mình mới là lấy đầu bỏ của người ta mới phấn tảo. Chữ phấn là phẫn là dơ, tảo là quét, ta quét ra ta bỏ, nó chỉ chung là cái đầu bỏ, không ai xài nữa, thế gian không ai xài, mình mới lượm mình xài. Thì bà hoàng hậu mới là kêu bữa đó mua số giải muốn cúng dường hàng tỳ kheo, mà mấy cái ông Đầu Đà ông đâu có nhận, mới sai lính bỏ hai bên. Đó là nhắm tỳ kheo nào mà đi gần tới xa xa vậy thì bỏ bên đường cho hàng tỳ kheo thấy, nói là ta bỏ y phấn tảo mình đem lượm đem về mình xài. Thì mấy ông lính đem đi bỏ hai bên vậy, mà tỳ kheo đi khất thực thì không gió hai bên, ôm mình bác đi thẳng một mạch vậy là nên giải nó đem về còn nguyên hết không ấy. Thì đem về bà hoàng hậu, bà nói tại sao mấy ông không ấy, thì thấy tỳ kheo như vậy mới yêu cầu tỳ kheo nhìn hai bên, nó đang thấy mà đó mới lượm, nó đó mày có cái chuyện vậy. Còn nếu mình tỳ kheo mà đi khất thực mà nhìn hai bên, mình thấy ra đường thấy tỳ kheo giả rõ lắm nha, anh nhìn cho giáo giác đủ thứ cách này cách khác, mà khất thực cũng không có đúng cái tiêu chuẩn mà Đức Phật dạy nhà tỳ kheo. Nếu mà nó khất thực thì không có cái vụ ta đi khất thực mà nó xin tiền. Nhớ xin tiền cái nó trật rồi. Cái rồi cái đứng mà mình đi đường mình gặp hoài vậy, đấy cái chỗ mà vắng vắng cái dở cái mình bác ra đếm. Có không? Nhiều lắm. À, hoặc giả là đứng trước cái cửa cái khách sạn nó ngồi đó này kia cái nọ để mà xin. Đó hoàn toàn thì kéo giả thôi. Nếu đúng thật thật thì không có vụ xin tiền, không vụ xin tiền. Khất thật ta xin tới thức ăn mà nó đâu xin tiền. Nên là nó trật đi. Thành Đức Phật mới nói là nếu mà có đệ tử dạy phải dạy đi khất thực cho nó đúng pháp. Cái khất thực cái số mà tỳ kheo Đức Phật bắt buộc phải y chỉ, yết ma y chỉ. Đó là tại vì cái số mà đi xuất gia rồi thời gian chưa đầy 5 năm, ông thầy ông chưa dạy về quay nghi, chưa dạy luật rồi ông qua đời. Rồi đâu có học ai. Thành là những cái quay nghi không có ra sao, rồi mặc y cũng không có là trúng, rồi mà đi khất thực cũng không có như pháp nữa. Thành nói về cái khất thực không như pháp là như thế nào. Là Đức Phật nhà nào cũng phải đi, phải đứng là nửa phút thôi, hay một phút thôi. Tại Phật chế mà chế cái tích trượng, tại sao này Đức Phật chế tích trượng mà nguyên thủy mình thấy ít có xài, nhưng mà tích trượng nó bên Bắc truyền rất nhiều đề cập đến vấn đề. Tại vì hàng tỳ kheo đi khất thực, khất thực rồi ngang nhà người ta gõ cửa, mà gõ cửa như vậy nó hơi mạnh tay, sao cái cửa nó bật ra, bật ra ta không có gài cửa. Nên cái mùa hè mùa hạ nó thấy những cái người nữ ở trong nhà đôi khi họ không có mặc đồ trống trải như vậy, rồi hàng tỳ kheo đem về cái đó thưa với Đức Phật. Đức Phật mới là chế ra cái tích trượng, là một tay ôm mình bắt cầm tích trượng vậy đến nhà, rồi là rung tích trượng, mà đợi một phút ở trong nhà không ra mở cửa thì mình đi nhà khác, nhà nào mình cũng dừng hết á. Nhớ để mà Đức Phật tránh cái tinh thần mà lựa chọn của ai, ai khất thực nhà giàu không, Phú Long Na Phú Long Na khất thực nhà giàu, còn ai khất thực nhà nghèo, ngài Ca Diếp. Thì mình thấy theo bây giờ là Ca Diếp với Phú Luna ai nói cũng mình thấy cũng thấy có lý hết á. Tại vì Ca Diếp đó là mấy người nghèo, là mấy người kiếp trước không có bố thí, không có tâm bố thí nên kiếp này nghèo. Mình trợ duyên cho họ, mình không đến nhà giàu, mình trợ duyên cho những người nghèo như vậy, kiếp sau họ ít có khổ sở, thành mới thất thực những nhà nghèo. Còn Phú Luna thì cũng nói có lý, những người giàu, người khó học đạo họ quên đi, kiếp này họ giàu nhờ quá khứ, nhờ kiếp trước, mà giờ mình không trợ duyên kiếp này thì kiếp sau họ họ nghèo nữa, thì mới là lựa những nhà giàu mà khất thực. Tại vì trong Tứ Thập Nhị Chương thì nó là hào quới học đạo nan, bần cùng thì bố thí nan, mà hào quới học đạo nan khó, họ lo làm ăn, họ đâu có thì giờ mà họ nghĩ đến để bố thí đi. Thì Đức Phật rầy hết và đem cái tâm bình đẳng để mình khất thực. Thì mỗi ngày nhà nào đó mình cũng đi vô, cũng đứng đó, ta cho không cho mình cũng đứng đó một phút rồi mình đi cái nhà khác, đem cái tâm bình đẳng của mình. Thì cái đó là đúng pháp và khất thực. Là giới thứ 21 nè, qua thứ 22, 23 là tỉnh mặt nhập bạch y xá ư đương học. Tỉnh mặt nhập bạch y xá tọa ư đương học, nó là vào nhà cư sĩ phải im lặng. Hồi nãy nói như hai bên à, giờ là im lặng. Thì mình thường thường là nó ồn ào cái này cách khác là mất cái quay nghi đi. Thì đây là cái sự im lặng vào trong nhà thế tục. Rồi qua cái giới thứ 24, 25, bất đắc hí tiếu nhập bạch y xá ở đường học. Bất đắc hí tiếu nhập y xá toàn đường học, vào nhà cư sĩ bạch y đừng có là cười giỡn hí tiếu nè, là mất về cái quay nghi. Thì cái này nói về hoàn toàn đây là quay nghi. Thì ở trong này có trong luật có đưa ra, trong tập sự tỳ na gia có hai vị tỳ kheo mà đi đường, một lớn một nhỏ nói chuyện không phải là chánh pháp, nên có một cái quỷ dạ xoa không tin Phật tức giận đi theo chờ dịp thuận tiện để hại hai cái vị này. Rồi đi được một đoạn cái gặp một dạ xoa khác có tín tâm đối với Phật, mới biết dạ xoa kia có cái ác ý, mới khuyên dạ xoa đó là đừng có hại như hai vị tỳ kheo đó. Rồi là mới đi đến Phật đảnh lễ, hai dạ xoa này đến Phật đảnh lễ. và trình bày sự việc đã xảy ra, thì Đức Phật mới dặn dò hàng tỳ kheo, rồi là khen cái mà dạ xoa kia đừng có hại tỳ kheo. Nếu mà nãy mà không có mà cái lời khuyên của một cái dạ xoa thiện kia để mà cái tỳ kheo dạ xoa ác kia mà hại tỳ kheo, nó cái tội nó rất lớn. Thì Đức Phật mới là dặn dò hàng tỳ kheo cái đi đường đừng nói chuyện lung tung, luôn lúc nào phải giữ chánh niệm. Thì ở trong Pháp Hoa cũng có đoạn về cái an lạc hạnh, nếu mà đi khất thực thì phải dẫn tỳ kheo, có tỳ kheo dẫn theo, còn không có tỳ kheo cũng phải lòng mà chuyên niệm Phật. Phật mới dạy một vị tỳ kheo có bốn cái điều tác thành cận viên, là nói về từ cái giới thanh tịnh, căn thanh tịnh, mạng thanh tịnh và niệm thanh tịnh. Mà cái niệm thanh tịnh đó mình đâu có cái thời gian, đâu có gì mà sống mà tạp niệm để mình hí tiếu hay là nói chuyện này nhiều với nhà bạch y. Thì đó là những cái điều mà dễ quay nghi có một vị tỳ kheo. Mà thêm ít giới này đi ha, 24, 25. Rồi là chánh ý thọ thực ưng đương học, rồi bình bát thọ phạn ưng đương học. Cái ý mình phải giữ sao cho chánh niệm khi mà ăn, rồi mà khi mình thọ thực vậy á, phải mà ăn chứ bình bát là gì, là khi mà ăn là cân bằng, đừng có mà móc xói ăn xuống một lỗ, ăn cái gì này kia nữa trong này. Thì cái này mà cái duyên khởi, cái nào nó cũng có cái duyên khởi hết á. Thứ 26, phải không? Thì coi như là mình để ý chánh niệm mà ăn, mà Đức Phật đưa ra vấn đề mà tam đề ngũ quán mà mình ăn, thì là đâu có cái thời gian mà mình để là tán tâm tập thoại, tính thí nó khó tiêu. Còn ở giới thứ 27 nè, là coi như là bình bát thọ thực ưng đương học á, lấy cơm canh nó ngang miệng bát thôi, chứ đừng có cho nó nhiều quá. Đôi khi là mình ăn rồi mình lấy cơm là nó dung lên miệng bát, nhận người ta nói là mình cái người mà cũng hơi tham lam ăn trong đó, không khác gì những cái loài khác. Qua thứ 28, 29, bình bát thọ canh ưng đương học, là có một cái vị tỳ kheo kia, rồi là ta khi mà đổ canh vô để cơm vô rồi về cái này thì trong bộ thập tụng mới nói là ăn phải ăn phải tại nhà ăn phải chừa chỗ. 28, lấy canh bình bát này là thọ canh ưng đương học, lấy canh thì coi như là lấy canh với cơm nó còn cân bằng. Tại vì khi mà ta mới đem canh ra rồi ta chưa đem cơm, ta vô trong trỏng ta lấy cơm rồi cái là ở ngoài này ăn hết canh, ta đem cơm ra thấy canh nó hết rồi. Rồi ta lấy cơm ra, rồi vô ta lấy đồ kho nữa thì coi đôi như là ra cái cơm nó hết. Ta nói gì đói như là heo như vậy, ăn ta chê, nó Phật mới là cấm. Ăn phải là nó từ từ, chứ không có là gấp gáp bằng cái đó. Thì ở trong luật cũng có đưa ra vấn đề mà đến mà có thọ thực, chư tỳ kheo mà đến thọ thực không phải đến đó đoạn cái là mình mạnh ai nấy ăn. Trong Tam Thiên Quan Nghi có nói là tỳ kheo vào thời tăng phạn có năm điều: vị thượng tọa chưa đến thì không được ngồi trước, thượng tọa chưa nhận cơm thì không được nhận cơm trước, thượng tọa chưa nhận mâm thì không được nhận mâm trước, thượng tọa chưa ăn xong không được dừng bỏ đũa trước, thượng tọa chưa đứng dậy thì không được đứng dậy trước. Đó là trong Tam Thiên Quan Nghi á. Phật chế tỳ kheo thọ thực phải là sướng tăng bạc, tăng bạc là đến một cách tốt lành, hay là dịch là thiện chí, chữ cái tăng bạc, sướng tăng bạc á nha. Khi Đức Phật thọ trai ngoài đạo bỏ thuốc độc vào trong cái chất ăn đó, thì Đức Phật mới đọc về cái tăng bạc cho biến cái chất độc ra thành những cái đồ ngon. Thì đó là mới là Phật chế tỳ kheo thực tồn ngũ quán, hay là cái cách cái thì cái này nó nếu mà nó chế thì chế chỉ chế tỳ kheo thôi nha, chứ không có chế sa di. Nếu mà nó trúng hay là Phật chế ni tăng thực tồn ngũ quán, cái đó là em nói vậy đó. Đây là chế cho cái hàng tỳ kheo, còn sa di thì cái ăn theo nhớ, tại vì hàng tỳ kheo thuộc về ứng cúng, còn sa di là Phật không có chế. Thành nhiều người đó là thọ bắt quan trai của một Phật chế xuất gia thực tồn ngũ quán thì chưa có trúng nha. Xuất gia bắt quan trai cũng xuất gia, mà sa di cũng là xuất gia, mà đây là Phật chế tỳ kheo thôi. Thôi tới đây thôi em, nó hết giờ chứ có mấy câu hỏi nữa. Khi truyền giới tỳ kheo ni có truyền bát kính pháp không, và bát kính pháp nằm trong bộ luật nào? Ủa rồi cái này ai thọ tỳ kheo mà sao không nghe cái này nha? Chắc thọ lậu quá hay là chưa thọ? Chứ cái đàn truyền cái tỳ kheo ni nào khi qua làm chánh pháp bên tăng ta mới truyền 8 ba la di rồi. Có chỗ thì truyền thêm 4 cái pháp sa môn rồi mới truyền bát kính pháp. Nhưng giờ cái này sao không có nghe bát kính pháp vậy? Hay là chưa thọ giới? Nhưng là khi mà truyền tỳ kheo ni có truyền bát kính pháp không nè? Nhớ nha. Và ai hỏi là thầy hỏi cái người đó không biết thọ ra làm sao để thọ lậu làm sao không biết nữa. Chứ là có truyền bát kinh pháp qua mấy thầy truyền, không có một con giới đằng tăng nào không truyền bát kinh pháp hết á. Thì bát kinh pháp này không có một bộ luật nào không đề cập, nhớ nha. Bộ luật nhiều bên ni á thì nguyên nhân mà có ni trong cái giáo đoàn, nói cái nguyên nhân mà truyền là bát kinh pháp này bà đãi đạo, thành là cái bộ nào cũng đề cập cái vấn đề này hết á, nhất là tướng phần nói rất rõ.
Thôi có gì để hỏi nữa không? Thôi nghỉ nha. Chúng sanh vô